chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức một kế toán ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, từng bị giam giữ trong 10 năm rưỡi, lại nhận thêm 8 năm tù chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục về việc cô đã trở thành một người con dâu hiếu thảo nhờ tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, đệ tử Đại Pháp và thế nhân trên toàn thế giới chúc mừng năm mới nhà sáng lập Pháp Luân Công. Năm mới 2020 đã đến, Minh Huệ Net nhận được rất nhiều thư, lời chúc mừng cùng những tấm thiệp tinh mỹ của đông đảo người dân Trung Quốc và đệ tử Đại Pháp từ 60 quốc gia và địa khu trên thế giới, kính chúc nhà sáng lập Pháp Luân Công, sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ và cảm tạ ân từ bi khổ độ của Ngài. Nhiều đệ tử Đại Pháp viết trong thư, chúng con cảm ơn sự bảo hộ của sư tôn từ bi vĩ đại đã khải ngộ cho đồ đệ Đại Pháp bước đi trên con đường phản bổn quy chân trở thành thần. Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ tất cả các dân tộc bày tỏ, gian nan và khổ nạn không ngăn được tiến độ tu luyện của chúng con, dũng mãnh tinh tấn, thực tu hướng nội tìm, cứu nhiều người hơn, chính niệm chính hành hồi báo sư tôn. Thông qua việc đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục và trên thế giới tận dụng nhiều phương thức khác nhau để giảng chân tướng, nhiều người dân đại lục đã hiểu được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, hiểu được chân tướng cuộc bức hại tàn khốc vẫn đang tiếp diễn, đồng thời bày tỏ thái độ ủng hộ đệ tử Đại Pháp phản bức hại. Tin tức thứ hai, các học viên tổ chức hoạt động giảng chân tướng tại Đài Bắc, Đài Loan. Những ngày cuối năm 2019, Đài Loan may mắn có được những ngày nắng đẹp. Các học viên Pháp Luân Công chào mừng nhiều đoàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm Đài Tưởng Niệm Tôn Trung Sơn ở Đài Bắc. Họ trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã đến khu trưng bày Pháp Luân Công và chụp ảnh các bảng thông tin. Ông trò chuyện với một học viên và kể với cô rằng, vài năm trước, ông đã từng lấy mấy tờ rơi giới thiệu từ một quầy thông tin Pháp Luân Công tại Hồng Kông. Ông nói, tôi chưa từng thấy một điểm trưng bày nào hoàn chỉnh như thế, tôi muốn chụp ảnh tất cả các bảng thông tin này. Khi ông bước tới bảng thông tin thứ hai, được gọi là vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, ông nói, bảng này rất quan trọng, tôi phải quay video từng dòng mới được. Sau đó, ông đã quay một video. Ông nói với người học viên, người Trung Quốc chẳng còn tin vào Đảng Cộng sản chút nào nữa. Những người nói là họ tin thì chỉ là vì vấn đề an toàn của họ. Họ tỏ ra là tin Đảng, trong đó có cả các quan chức. Tôi chắc chắn rằng, những vị quan chức của Đảng ấy đang lừa gạt mọi người. Tôi mong các bạn quý trọng nền dân chủ và sự tự do của các bạn tại Đài Loan. Các bạn sẽ mất nó nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc đến đây. Ông cho biết, ông sẽ cho con trai mình xem những video ông đã quay. Ông nói, cậu ấy cũng không tin Đảng Cộng sản. Một thanh niên đến từ Vancouver đã đặt một số câu hỏi cho một học viên về cuộc bức hại. Anh đã từng đến thăm Bắc Kinh trong vòng một tháng với ý định khởi nghiệp. Sau khi nghe về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương và Hồng Kông, anh quyết định không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào có thể liên quan đến Đảng Cộng sản. Anh nói, người dân phương Tây đang bắt đầu càng ngày càng thấy rõ hơn bản chất tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đã làm những gì quỷ dữ muốn làm. Chàng trai trẻ lo lắng cho sự an toàn của các học viên Pháp Luân Công. Anh nói, tôi mong các bạn sẽ an toàn và sẽ không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc sách nhiễu. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Anh chụp ảnh các bảng trưng bày về cuộc bức hại. Anh cho biết, tôi đồng cảm với những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại. Mọi người cần có tự do tín ngưỡng. Tôi sát cánh cùng các bạn. Một hướng dẫn viên du lịch đã dặn dò đoàn của cô một cách chi tiết trước khi để mọi người đi. Cô vừa chỉ tay vào quầy thông tin Pháp Luân Công vừa nói, chúng ta sẽ tập trung tại quầy thông tin Pháp Luân Công. Đây là điểm mốc của các bạn. Pháp Luân Công luôn là một điểm dễ nhận ra khi các bạn đi du lịch ở Đài Loan. Các bạn sẽ ổn chừng nào các bạn tìm thấy các học viên. Hãy nhớ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản. Tin tức thứ ba, các học viên tại Hồng Kông tổ chức meeting chúc mừng năm mới sư phụ Lý. Ngày 1 tháng 1 vừa qua, các học viên tại Hồng Kông đã tập trung ở quảng trường Edinburgh của quận Trung Tâm để chúc mừng năm mới và kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một năm mới vui vẻ. Lễ meeting bắt đầu bằng màn luyện công tập thể. Dưới bầu trời quang đãng, đội chống lưng khởi đầu các hoạt động chào mừng, tiếp đến là các tiết mục biểu diễn hợp xướng. Bà Châu, một người dân địa phương đã tu luyện Đại Pháp được 22 năm, rất phấn khởi khi được tham gia sự kiện này. Bà từng có sức khỏe kém và đã được chẩn đoán mắc bệnh tim. Theo đó, bà không thể ở dưới ánh mặt trời hay đứng lâu. Bà cho biết, nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, giờ đây tôi có thể chạy đi chạy lại mà không gặp vấn đề gì. Ngoài ra, môn tu luyện còn chỉ dẫn cho bà quan tâm đến người khác nhiều hơn. Do vậy, mọi người xung quanh bà rất cảm kích vì bà không còn nóng tính nữa. Bà Xuân Vi, một học viên khác tham gia sự kiện này cho biết, Pháp Luân Đại Pháp dạy bà trở thành một công dân tốt hơn. Bà chia sẻ, tôi rất may mắn được trở thành một học viên bởi sư phụ Lý giúp tiêu trừ nghiệp lực và tịnh hóa tâm trí và cơ thể cho chúng ta. Trong năm mới này, bà dự định sẽ phối hợp tốt hơn với các học viên khác và tu luyện tốt. Bà Xuân Vi nhận thấy nhiều người trẻ tuổi từ Hồng Kông và Trung Quốc đại lục đến quầy thông tin Đại Pháp, đọc các áp phích trưng bày về Đại Pháp. Một số người còn nói chuyện với các học viên và rất biết ơn vì đã nhận được thông tin. Vào buổi chiều ngày 1 tháng 1, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành trên đảo Hồng Kông và phân phát nhiều cuốn Tuần báo Minh Huệ và cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Bà Tiêu, một đệ tử Đại Pháp cho biết, nhiều người đến từ Trung Quốc đại lục và một số cư dân Hồng Kông vẫn bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta phải giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, tôi sẽ tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp để đề cao tâm tính, giúp người dân hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra và làm vừa lòng sư phụ. Tin tức thứ tư, các nhà lập pháp nước Đức kêu gọi người dân ủng hộ đạo luật truy cứu trách nhiệm nhân quyền. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 12 năm 2019, các công dân Đức có thể ký một bản kiến nghị trên mạng nhằm kêu gọi Quốc hội Đức thông qua đạo luật truy cứu trách nhiệm nhân quyền Magnitsky. Đạo luật Magnitsky lần đầu được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 2012 nhằm mục đích trừng phạt các quan chức Nga đã vi phạm nhân quyền và tham nhũng. Năm 2016, đạo luật này của Hoa Kỳ đã được mở rộng ra quy mô toàn cầu. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Liên minh châu Âu và 28 quốc gia thành viên xây dựng một đạo luật mới tương tự như đạo luật Magnitsky. Đạo luật đã được thông qua tại Canada, Vương quốc Anh, Estonia và Hà Lan. Tuy nhiên, Cộng hòa Liên bang Đức vẫn chưa tham gia vào danh sách các nước ủng hộ đang ngày càng gia tăng này. Ngày 1 tháng 10 năm 2019, công dân Cộng hòa Liên bang Đức đã nộp đơn số 99914 lên Hội đồng Kháng cáo của Quốc hội Đức, kêu gọi chính phủ ban hành đạo luật truy cứu trách nhiệm nhân quyền toàn cầu trước các vi phạm nhân quyền tàn bạo của Trung Quốc. Hội đồng đã công bố bản kháng cáo trên trang web của mình vào ngày 1 tháng 12, cho phép công chúng ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ. Bà Uli Nissen, nghị sĩ của khu vực Frankfurt, đã viết trong bản tin đăng hôm 13 tháng 12 của mình, xin hãy ủng hộ bản kháng cáo này trình lên Quốc hội Đức để thông qua đạo luật này. Nếu đạo luật được ban hành, tài sản của các tội phạm nhân quyền sẽ bị đóng băng và họ sẽ bị cấm nhập cảnh vào Đức. Điều này áp dụng đối với tội phạm trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà còn viết, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin về việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo những người vô tội ra sao chỉ vì tín ngưỡng của họ. Có bằng chứng gây sốc cho thấy các học viên Pháp Luân Công bị sát hại để lấy nội tạng và nhiều người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam cầm trong các trại lao động. Điều này thật kinh hoàng. Chúng ta cần trợ giúp các nạn nhân và buộc các thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Gần đây, chúng tôi mới kỷ niệm việc thông qua tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Năm nào chúng tôi cũng kỷ niệm sự kiện này, nhưng tội ác chống lại loài người đã ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bà Nissen cũng viết trong bản tin của mình, điều khiến tôi phẫn nộ chính là việc Trung Quốc đã là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc từ năm 2016 đến năm 2019. Trong quãng thời gian đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại thực hiện nhiều giao dịch bất hợp pháp hơn liên quan đến hành vi thu hoạch nội tạng. Hôm 11 tháng 5 năm 2019, bà Nissen đã phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới diễn ra tại Frankfurt. Bà nói, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải chấm dứt ngay lập tức. Vào tháng 5 năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo với các học viên Pháp Luân Công rằng họ có thể đệ trình danh sách các thủ phạm tham gia vào cuộc bức hại các học viên. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ từ chối cấp visa đối với những người vi phạm nhân quyền và các thủ phạm đàn áp tôn giáo. Điều này áp dụng cho cả visa nhập cư và visa không nhập cư. Những người đã được cấp thị thực vẫn có thể bị từ chối nhập cảnh. Đồng thời, mọi tài sản của họ tại Mỹ sẽ bị đóng băng. Bà Nissen đã ca ngợi hành động này và nói, điều quan trọng là ngày càng có nhiều nơi trên thế giới chú ý đến các tội ác chống lại các học viên Pháp Luân Công do chế độ Cộng sản gây ra. Đó là một kết quả rất có ý nghĩa đối với những người đấu tranh cho quyền con người. Đến ngày 15 tháng 11 năm 2019, trang web Minh Huệ đã thu thập một danh sách gồm 105.580 thủ phạm tham gia vào cuộc bức hại các học viên. Một phần của danh sách này đã được trình lên chính phủ của các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand, còn được gọi là Liên minh Năm Con Mắt, Five Eyes. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Epoch Times hồi tháng 8 năm nay, bà Nissen đã bình luận, bây giờ tôi có thể tin rằng Đức sẽ có thể đóng băng tài sản của những người vi phạm nhân quyền giống như Hoa Kỳ đã làm. Và có điều hay hơn nữa là châu Âu sẽ hành động như một chỉnh thể thống nhất. Cơ quan đối ngoại châu Âu đã thiết lập danh sách những kẻ độc tài. Chúng tôi có thể bổ sung danh tính của những người vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc vào danh sách này. Tin tức thứ 5. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nước Pháp chúc mừng năm mới sư phụ Lý. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã tụ họp tại Khải Hoàn Môn, một địa danh thu hút khách du lịch nổi tiếng tại Paris, để bày tỏ lòng biết ơn và kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ. Các học viên phương Tây đã chia sẻ những trải nghiệm của bản thân về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ trở thành những người tốt hơn và cải thiện sức khỏe của họ như thế nào. Ông Vladia là trợ lý cho các hoạt động ngoại khóa tại một trường tiểu học và mầm non. Lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là từ nhiều năm trước đây, khi ông được tặng một tờ thông tin nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Năm 2016, ông bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhanh chóng bỏ được hút thuốc và uống rượu. Ông cũng cảm thấy khỏe mạnh hơn. Ông nói, mọi người xung quanh tôi nhận thấy quan điểm và thái độ của tôi trở nên tích cực. Pháp Luân Đại Pháp thật sự huyền diệu. Ông Vladia cho biết, ông cũng trở nên khiêm tốn và biết quan tâm đến người khác hơn. Ông cho biết thêm, thái độ của tôi khi tham gia các lớp đào tạo nghệ thuật cũng thay đổi. Giờ đây, tôi có thể tham gia mọi hoạt động một cách khiêm nhường. Sau khi tôi chính lại bản thân, nhiều việc đã trở nên tốt đẹp hơn. Tôi hành xử chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Tôi chăm sóc cho gia đình mình và tôi chân thật. Ngay cả khi người khác chọc giận tôi vẫn có thể nhẫn chịu được những tình huống căng thẳng đó. Những cải biến trong thân thể và tâm trí tôi rất to lớn. Ông Christoph, một thợ làm bánh, cho biết, sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tâm trí ông trở nên tập trung và sáng suốt. Ông nói, tôi ít suy nghĩ tiêu cực và làm việc hiệu quả hơn. Thân thể tôi tràn đầy năng lượng, và giờ đây, hiếm khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Pháp môn thiền định này rất huyền diệu. Tôi trở nên điềm đạm và ân cần với những người xung quanh mình hơn. Trước đây, ông từng là một người nóng tính và dễ mất kiểm soát khi các sự việc diễn ra không như ông mong đợi. Ông chia sẻ, bằng cách chiều theo các pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi nhận thấy nhiều vấn đề của bản thân đã tự được giải quyết, chất lượng cuộc sống của tôi cũng được cải thiện. Ông nói, tôi thực sự biết ơn Sư Phụ Lý đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp. Tại Pháp, chúng tôi có thể tự do tu luyện. Tôi rất mong cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ kết thúc ngay lập tức. Tin tức thứ 6, đệ tử Đại Pháp ở Melbourne, Úc tạ ơn sư phụ dịp năm mới. Cuối năm 2019, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc đã tập hợp tại công viên nữ hoàng Victoria để cùng bày tỏ sự biết ơn đối với sư phụ Lý Hồng Chí và kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ. Legend B, một học viên mới tu luyện Pháp Luân Công được gần một năm, là một huấn luyện viên thể hình. Anh chia sẻ, sau một thời gian ngắn tu luyện, tôi cảm thấy những gì mình thu hoạch được rất to lớn. Trong một năm qua, tôi đã thu được rất nhiều lợi ích. Tư tưởng và tâm tính của tôi đã thay đổi rất nhiều. Điều này rất quan trọng, vì trước đây tôi chưa từng biết đến sự nguy hại của các tư tưởng tiêu cực. Sau khi tu luyện, tâm thái của tôi đối với cuộc sống trở nên ngày càng tích cực. Tôi rất biết ơn sư phụ vì sự từ bi vô hạn của Ngài. Tôi cảm thấy rằng sư phụ luôn ở bên mình. Ông Hoàng bắt đầu tu luyện từ năm 1994, và từng là một quản lý cấp cao trong một công ty đầu tư tại Trung Quốc đại lục. Ông kể, sau khi tu luyện, tôi hiểu được thế nào là một người tốt thực sự. Tại nơi làm việc, trong gia đình, với hàng xóm, chúng ta đều phải yêu cầu bản thân chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Vì nói sự thật về Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục, ông đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án phi pháp 2 năm rưỡi tù. Ông đã bị tra tấn trong thời gian đó, nhưng ông không dao động ý chí tu luyện Đại Pháp. Ông nói, vì Đại Pháp là ý nghĩa sự tồn tại sinh mệnh tôi. Đại Pháp chỉ cho tôi biết mục đích của cuộc sống. Đây từng là vấn đề mà tôi từng tìm kiếm suốt nhiều năm trước khi tu luyện nhưng không có lời giải đáp. Ông nói trong nước mắt, cảm tạ sư phụ vì sự từ bi đối đãi của ngài đối với chúng sinh. Sau bao năm mưa gió, tôi đặc biệt cảm tạ sư phụ vĩ đại vì đã bảo hộ chúng ta trên suốt chặng đường này. Trong năm mới này, chúng ta nhất định phải đi tốt con đường tu luyện trợ sư chính pháp. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Từng bị giam giữ trong 10 năm rưỡi, một kế toán tỉnh Sơn Đông lại nhận thêm 8 năm tù chỉ vì đức tin của mình. Một kế toán ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án bí mật 8 năm tù sau một năm bị biệt giam vì đức tin vào Pháp Luân Công. Một môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Lưu Nãi Luân, ngoài 50 tuổi, bị bắt vào tháng 9 năm 2019 và bị giam giữ ở 2 cơ sở giam giữ tại huyện Lan Lăng và thành phố Lâm Nghi. Cảnh sát không bao giờ thông báo cho gia đình ông về việc ông bị bắt giữ hay cho họ vào thăm ông, mà chỉ yêu cầu gia đình trả chi phí sinh hoạt của ông. Tháng 11 năm 2019, anh trai ông Lưu nhận được một bức thư. Bức thư này không hề có địa chỉ người gửi, mà chỉ có duy nhất một câu được viết tay, yêu cầu chuyển 100 nhân dân tệ qua đường thư tay. Mặc dù gia đình ông Lưu xác nhận đó đúng là chữ viết của ông, nhưng họ không gửi tiền, vì nghi ngờ rằng ông Lưu có thể bị chính quyền ép phải viết thư này để nỗ lực tống tiền từ gia đình. Sau đó, từ các nguồn thông tin, gia đình ông Lưu biết được rằng ông đã bị tòa án quận Lan Sơn kết án bí mật 8 năm tù vào khoảng tháng 9 năm 2019 và bị đưa tới nhà tù tỉnh Sơn Đông. Đây là lần thứ 3 ông Lưu bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, ông đã 2 lần bị kết án tù với tổng thời gian là 7 năm rưỡi và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian thụ án tù, ông đã bị đánh đập, bị bức thực và bị xích vào giường. Vì bị áp lực từ chính quyền, vợ ông đã ly hôn ông và nơi làm việc đã sa thải ông. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Họ hàng ca ngợi về lòng hiếu thảo của tôi. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là người sống nội tâm và thích ở một mình. Khi kết hôn, tôi phải sống với gia đình nhà chồng. Sau đó, mẹ chồng tôi do thua lỗ trong kinh doanh phải bán nhà trả nợ, nên cả gia đình tôi phải thuê một nơi khác để sinh sống. Mọi việc không được suôn sẻ, và chúng tôi phải chuyển nhà vài lần. Điều này đặc biệt khó cho bố chồng tôi vì ông mắc bệnh tim và huyết áp cao. Ông không thể nghỉ ngơi hay ngủ ngon giấc vì tòa nhà chung cư luôn ồn ào cả ngày lẫn đêm. Tiếng động thường xuyên khiến bố chồng tôi khó chịu và đôi khi nó khiến ông nổi giận. Qua một thời gian, bệnh tim của bố chồng tôi trở nên nặng hơn và ông thấy không thoải mái. Cuối cùng, ông phải nhập viện. Sau khi kiểm tra cho bố chồng tôi, bác sĩ nói với chúng tôi rằng tình trạng của ông đã chuyển biến xấu và ông không còn sống được bao lâu nữa. Ông đã trải qua lần đau tim, nhưng may mắn thoát chết. Bởi ông biết Đại Pháp là tốt, ông thường niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, nên đã được phúc báo. Đến khi bố mẹ ruột tôi chuyển đi, họ đã quyết định để lại nhà cho tôi. Tôi rất biết ơn bố mẹ mình, nhưng vì nhà không lớn, tôi quyết định để bố mẹ chồng đến đó ở, còn vợ chồng tôi vẫn sống ở căn hộ cho thuê. Tôi nói chuyện với bố mẹ ruột, mặc dù họ muốn vợ chồng tôi ở căn nhà mới, nhưng đã đồng ý sau khi nghe tôi nói về tình trạng của bố mẹ chồng tôi. Tôi cùng mẹ chồng đã cải tạo lại căn nhà. Sau khi hoàn thành, căn nhà trông rộng rãi và sáng sủa. Bố mẹ chồng tôi vui vẻ chuyển đến đó. Đã 3 năm trôi qua, bố chồng tôi không bị cơn đau tim nào nữa và thậm chí còn tăng cân. Tất cả họ hàng đều khen ngợi về lòng hiếu thảo của tôi. Các cô chồng hỏi tôi, làm thế nào mà cháu có thể vô tư như vậy? Tôi nói với họ đó là bởi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi trở nên phóng khoáng. Nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp dạy tôi đối xử tốt với mọi người. Tôi nói với họ rằng, tôi là một học viên và tôi chỉ làm những gì một người con dâu nên làm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.